mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 9, với tựa đề Sự phân biệt bị loại bỏ và luật pháp được thiết lập. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 3, câu 27 đến câu 31. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giuđa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm cho kẻ chịu cắt bỉ được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bỉ được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Chúng ta đã xem xét điều thứ nhất, tức là, chớ có ai khoe mình. Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tất cả những gì chúng ta có thể nói là, cầu xin Đức Chúa Trời đừng để con khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giê-xu. Và chúng ta đến với đặc điểm thứ hai và thứ ba còn lại mà vị sứ đồ rút ra từ giáo lý về sự cứu chuộc thông qua huyết của Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng được lập làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Đặc điểm thứ hai là con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời xóa bỏ mọi sự phân biệt giữa con người. Đây là sứ điệp trong các câu 29 và 30. Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giuđa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm cho kẻ chịu cắt bỉ được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bỉ được xưng công bình bởi đức tin nữa. Sự phân biệt giữa người Do Thái và dân ngoại liên quan đến sự cứu rỗi đã bị xóa bỏ. Ông đã nói rõ rằng những người duy nhất được cứu là những người có đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Sự cứu rỗi dành cho mọi kẻ tin nơi Chúa Giê-xu, dù là người Do Thái hay dân ngoại, dù chịu cắt bỉ hay không chịu cắt bỉ, điều đó không quan trọng. Vì vậy, không phải tất cả người Do Thái và tất cả dân ngoại, nhưng là người Do Thái và dân ngoại, bất cứ ai là người tin nơi Chúa Giê-xu. Theo một nghĩa nào đó, ông đã chuẩn bị chúng ta cho điều này bằng cách diễn đạt trong câu thứ 28, nơi chúng ta đọc. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Và bây giờ ông có thể tiếp tục nói, người mà tôi đang nói đến, người được xưng công bình bởi đức tin, có thể là người Do Thái, có thể là người ngoại bang, có thể là người chịu cắt bỉ, có thể là người không chịu cắt bỉ. Ông không nói về tất cả người Do Thái và tất cả người ngoại bang, nhưng chỉ nói về người này, người được xưng công bình bởi đức tin. Thật thú vị một lần nữa để nhận thấy cách vị sứ đồ quay trở lại và lặp lại điểm này mà ông đã thường xuyên lặp đi lặp lại. Từ câu 18 trong chương đầu cho đến câu 20 của chương thứ 3, vị sứ đồ đã hết sức cố gắng để cho thấy rằng luật pháp đã chứng minh rằng cuối cùng không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và dân ngoại. Ông nói, chẳng có sự khác biệt nào, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ông quay trở lại với luật pháp và lặp lại một lần nữa. Điều ông đang nói trong thực tế chính là luật pháp, cho thấy rằng không có sự khác biệt nào giữa người Do Thái và dân ngoại trong vấn đề cứu rỗi này, bởi vì cả hai đều không thể giữ luật pháp. Dẫu đó là luật pháp được ban ra từ bên ngoài thông qua Môi-se, hay là luật pháp đạo đức trong lòng họ, tất cả đều đã thất bại. Tuy nhiên, ông nói rằng hiện giờ, điều đó được chứng minh một cách rõ ràng hơn nhiều, bởi thập giá của Chúa cứu thế Giê-xu, chính tại thập tự giá, chúng ta thấy mọi sự phân biệt đều bị hủy bỏ hoàn toàn, bởi vì đó là con đường cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Trong chương thứ 2 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, Phao-lô nói điều này rõ ràng hơn và dài hơn. Ông nói, nhưng trong Chúa cứu thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Chúa cứu thế mà được gần rồi. bởi huyết của Chúa cứu thế, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bức tường ngăn cách đã bị phá đổ. Người Do Thái và dân ngoại giờ đây cả hai đều đến với nhau trong Chúa cứu thế, và bởi một Thánh Linh, với Đức Chúa Cha, cả hai đều phải được cứu theo cùng một cách. Đó là luận chứng chính xác của ông ở đây rằng, thập tự giá của Chúa cứu thế đã phá đổ vĩnh viễn bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại, và nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Dân ngoại giờ đây là bạn đồng quốc với các thánh đồ và với người nhà của Đức Chúa Trời, và họ đang cùng nhau được xây dựng trong đền thờ lớn này của Chúa, nơi Ngài ngự bởi Thánh Linh. Đó là phần đầu của lập luận, nhưng còn nữa, bạn để ý cách ông nói trong câu 30, vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Điều này có nghĩa là gì? Lập luận của vị sứ đồ có thể được diễn đạt như thế này, thực tế rằng chỉ có một Đức Chúa Trời phải có nghĩa là sự phân biệt và chia rẽ này giữa người Do Thái và dân ngoại không còn tồn tại nữa. Dân Do Thái có khuynh hướng sai lầm này, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, không có một Đức Chúa Trời nào cho người Do Thái, và một Đức Chúa Trời nào khác cho dân ngoại. Điều đó hoàn toàn sai. Trong thực tế người ngoại giáo cũng sai lầm với vô số các thần của họ. Nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, và nếu chỉ có một Đức Chúa Trời, mọi người trên thế giới phải ở dưới Đức Chúa Trời đó, dân ngoại cũng như dân Do Thái, chỉ có một Đức Chúa Trời, và nhân loại là một trong mối liên hệ của họ với Ngài. Vì vậy, vị sứ đồ lập luận rằng, Đức Chúa Trời này đã cung ứng một con đường cứu rỗi duy nhất của Ngài, và nó phải dành cho dân Do Thái cũng như dân ngoại. Ông lập luận, nếu bạn không thừa nhận điều đó, thì bạn đang nói rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời của dân ngoại. Nhưng nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời duy nhất, thì phải có một Đức Chúa Trời nào khác cho dân ngoại. Nhưng điều đó là sai, và thật sự là phạm thượng. Vì Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, đấng tể trị trên tất cả, và mọi người đều ở dưới Ngài. Hoặc bạn có thể hiểu theo cách khác, thực tế rằng bởi vì Đức Chúa Trời là một, Ngài chỉ có một cách duy nhất để cứu rỗi con người, và đó là cách duy nhất mà chúng ta đang xem xét. Đó là cách dành cho người Do Thái và dân ngoại. Đức Chúa Trời luôn nhất quán với chính Ngài, và Ngài làm điều tương tự trong khía cạnh này cho tất cả những ai tin. Vì vậy, lý lẽ thứ hai là, việc không nhìn thấy rằng người Do Thái và dân ngoại ở trong cùng một vị trí thực sự là công kích tính cách và bản thể của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một không hai. Ngài có phương cách cứu rỗi duy nhất này, và nó dành cho tất cả mọi người. Theo ý nghĩa đó, chúng ta nói về Chúa cứu thế Giê-xu là cứu Chúa của thế gian. Như vậy, tóm tắt lại điểm quan trọng, nguyên tắc mà vị sứ đồ đang nhấn mạnh một lần nữa là chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất, và chỉ có một con đường cứu rỗi dành cho tất cả những ai được cứu, không có con đường nào khác, không có sự thay thế nào khác. Chúng ta chắc chắn có thể thấy sứ đồ Phao-lô cần thiết như thế nào để thiết lập điểm này trong những ngày đầu giao giảng phúc âm. Người Do Thái thấy đây là một hòn đá vấp chân, ý tưởng cho rằng sứ điệp này phải được giao giảng cho dân ngoại, đó là một sự xúc phạm đối với họ, và vì vậy vị sứ đồ phải tiếp tục lặp lại nó. Cũng vậy, như chúng ta đã thấy, đó vẫn là một loại khó khăn kéo dài trong tâm trí của nhiều người Do Thái đã thật sự trở thành cơ đốc nhân. Khi họ lắng nghe các giáo sư Do Thái giáo nhấn mạnh luật pháp và phép cắt bì, họ có khuynh hướng quay trở lại. Bạn nhớ rằng ngay cả Phi-e-rơ cũng đã làm như vậy tại Antioch, và ông đã bị sứ đồ Phao-lô chỉnh đốn và bị đứng trước mặt. Vì vậy, điều cần thiết là Phao-lô phải nói rõ rằng, con đường duy nhất này là dành cho cả người ngoại bang lẫn người Do Thái. Và người Do Thái cần nó theo đúng cùng một cách như người ngoại bang. Sự lặp đi lặp lại và tái nhấn mạnh này là điều cần thiết trong những ngày đầu của cơ đốc giáo, nhưng ngày nay nó cũng cần thiết không kém, và đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh nó. Điều này nhắc nhở mỗi người trong chúng ta, có khi nào chúng ta cũng nghĩ rằng, chúng ta là cơ đốc nhân, vì những gì chúng ta được ban cho, vì chúng ta là thuộc viên của hội thánh, chúng ta được đi nhà thờ từ bé, được sống trong môi trường cơ đốc, được làm những công việc trong nhà thờ, nắm giữ những chức vụ cao trọng, điều đó có khiến chúng ta được cứu không? Điều đó có khiến chúng ta được thuộc về Chúa Giê-xu không? Hay chúng ta nghĩ rằng phúc âm là chỉ dành cho những người ngoại đạo, những người còn chưa bước chân vào nhà của Chúa? Phao-lô nói rằng tất cả chúng ta đều ở trong cùng một vị trí. Tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta, tất cả chúng ta đều cần cùng một phúc âm theo cùng một cách. Nó dành cho tất cả mọi người đều cần nó. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất mà nhờ đó bất cứ ai cũng có thể được cứu. Đó là sứ điệp này. đó là thân vị và công tác của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nhận lãnh bởi đức tin, và không đến chỗ có đức tin đó thì không thể có sự cứu rỗi. Nó vẫn cần thiết cho tất cả mọi người. Chúng ta kết luận rằng một người được xưng công bình bởi đức tin chớ không bởi việc làm của luật pháp. Giờ đây, khi bạn lắng nghe sứ điệp này, phúc âm này có tra xét tấm lòng bạn không? Bạn đã tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Trời. Chỉ có một con đường để biết Đức Chúa Trời. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đã nói điều này với chúng ta. Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Có và chúng ta vẫn còn ngạc nhiên khi vị sứ đồ mất công suy ra các nguyên tắc này. Có phải chúng ta không nên cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã dẫn dắt con người này bởi Đức Thánh Linh, không những để nói ra con đường cứu rỗi, mà còn tiếp tục và phải cẩn thận gạch dưới nó và để tỏ ra rằng nó là tối quan trọng. Đó là con đường duy nhất. Không có con đường nào khác. Không một người nào biết Đức Chúa Trời, hoặc được phục hòa với Ngài, hoặc được Ngài tha thứ, trừ ra qua con đường duy nhất mà chính Đức Chúa Trời đã chỉ định. Chỉ có một Đức Chúa Trời, và một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vị sứ đồ trong các chương sau của thư tín này tranh luận vấn đề này rất lâu. Ông nói, người Do Thái vẫn nghĩ họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ bị mù quáng, họ ở trong sự vô tín, họ ở bên ngoài chớ không ở bên trong. Tất cả những ai ở trong là chỉ bởi huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Một người Do Thái không được hòa thuận với Đức Chúa Trời ngoại trừ bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một người ngoại bang cũng không được như vậy, cả hai đều đến theo cùng một cách, bởi Ngài mà chúng ta đều được phép đến gần Đức Chúa Cha bởi một Thánh Linh, và không có cách nào khác. Cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta về điều này và giữ chúng ta khỏi ảo tưởng tinh tế này, mà đang chối bỏ sự bày tỏ vĩ đại nhất của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Điều này đưa chúng ta đến đặc điểm thứ ba và cuối cùng về điều mà tôi đã mô tả như là đặc điểm của phương cách cứu rỗi của phúc âm. Chúng ta cũng có thể mô tả chúng như là ba đặc điểm mà vị sứ đồ rút ra từ sự mô tả của ông về phương cách cứu rỗi. Nói cách khác, ông nói rằng bởi vì đây là con đường cứu rỗi, nên chúng ta phải luôn luôn suy ra từ đó rằng không có sự khoe mình và không có sự khác biệt nào giữa những dân Do Thái và dân ngoại. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Kết luận thứ ba là phúc âm, con đường cứu rỗi này trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Con đường cứu rỗi này đã được thực hiện bởi vì Đức Chúa Trời đã lập Chúa Giê-xu làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết đấng ấy, rằng Ngài thiết lập luật pháp. Vị sứ đồ đặt ra điều đó theo một cách thú vị. Ông hỏi một câu hỏi tu từ khác, vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta là tỏ ra rằng, thực sự chẳng có gì làm vững chắc luật pháp bằng giáo lý này, hầu cho chúng ta được cứu bởi sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Nói cách khác, chúng ta phải tỏ ra và để thiết lập sự thực rằng chỉ khi chúng ta giải thích sự dạy này theo cách chúng ta đã làm thì câu kinh thánh này mới thực sự theo sau. Về mặt tiêu cực, chúng ta phải tỏ ra rằng những sự giải thích khác về sự dạy dỗ này liên quan đến sự chuộc tội không thiết lập luật pháp. Đó là cách cuối cùng của chúng ta để chứng minh rằng họ sai. Bất cứ phương cách cứu rỗi nào mà chúng ta tin, bất cứ giáo lý nào về sự chuộc tội mà chúng ta có thể nắm giữ, phải luôn luôn thiết lập luật pháp. Vì vậy, chúng ta phải giải thích câu này như thế nào, Phao-lô muốn nói gì, sự dạy dỗ này thiết lập luật pháp như thế nào. Một lần nữa ở đây có một sự dạy dỗ phổ biến hiện nay mà tiếc thay, tôi buộc phải lưu ý đến, nó rất phổ biến và không chỉ được dạy bởi những người được coi là tự do trong thần học của họ, mà thỉnh thoảng còn len lỏi vào trong các tác phẩm của những người được coi là tin lành. Nó là như thế này. Chúa Cứu Thế ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng giúp chúng ta có thể vâng giữ, tôn trọng và làm trọn luật pháp bằng cách sống đời sống tốt lành, đời sống cơ đốc. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang thiết lập luật pháp. Thật là một lập luận và sự giải thích giả mạo. Tôi thường nói về sứ điệp phục sinh, rằng chúng ta thật sự được cứu bởi Chúa Cứu Thế phục sinh, không phải được cứu bởi sự chết của Chúa Cứu Thế, nhưng bởi sự sống và quyền năng phục sinh của Ngài. Thập tự giá đã qua. Và sự cứu rỗi được mô tả theo cách này. Sự kiện trọng đại là Chúa Cứu Thế phục sinh, đấng vẫn còn sống. Nếu chúng ta nhìn xem Ngài và cầu xin Ngài giúp đỡ để sống đời sống cơ đốc, chúng ta sẽ được cứu. Và khi chúng ta sống đời sống cơ đốc, chúng ta tình cờ đang tôn vinh luật pháp, vâng giữ luật pháp, và bởi đó thiết lập luật pháp. Chúng ta phải xem xét sự dạy dỗ này vì, như tôi muốn cho thấy, nó hoàn toàn sai chật và hoàn toàn phủ định chính điều vị sứ đồ đang nói. Câu trả lời đầu tiên cho sự dạy dỗ đó là thế này. Vị sứ đồ trong chương thứ ba này không hề xem xét đến sự nên thánh. Ông chỉ đang xem xét đến sự xưng công bình. Nhưng ngay khi bạn bắt đầu nói về việc sống một đời sống cơ đốc và sống một đời sống tốt lành, thì bạn đang nói về sự nên thánh. Điều mà sự dạy dỗ đó thật sự đạt đến cuối cùng là bạn được xưng công bình bởi vì bạn được thánh hóa. Điều đó đã luôn luôn và vẫn còn là sự dạy dỗ của Công giáo La Mã về sự xưng công bình. Họ nói rằng một người được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời bởi vì người đó có thể sống đời sống tốt lành bởi ân điển và đời sống mới mà người đó đã nhận lãnh trong phép báp têm. Và khi người đó có thể bởi ân điển để sống đời sống tốt lành này, thì người đó tự xưng công bình cho mình. Sự dạy dỗ này mà chúng ta đang đánh giá thật sự có cùng một ý nghĩa. Nhưng ở đây, vị sứ đồ không đề cập gì đến sự thánh hóa cả. Nó không được đề cập đến. Ông đang đề cập đến sự xưng công bình bởi đức tin. Chắc chắn chúng ta phải rõ ràng về điều đó. Trong câu 20 ông đã nói, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Đó không phải là phương cách của sự xưng công bình. Vậy thì phương cách đó là gì? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong câu 24. Nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là con đường. Và đây là chủ đề của ông cho đến hết chương. Và cũng sẽ là chủ đề đúng đắn cho đến hết chương 4. Vì vậy, chúng ta bác bỏ sự dạy dỗ đó vì nó đưa yếu tố nên thánh vào trong một đoạn văn không đề cập đến điều gì khác ngoài sự xưng công bình. Nhưng không chỉ vậy, nó còn là sự phủ nhận hoàn toàn sự dạy dỗ của vị sứ đồ về giáo lý xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Như chúng ta vừa thấy, nó đưa chúng ta trở lại với giáo lý xưng công bình bởi việc làm. Việc Chúa cứu thế Giê-xu giúp chúng ta có thể sống một đời sống tôn trọng luật pháp không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào tại thời điểm này. Cách giải nghĩa sai lầm này tuyên bố rằng chính việc làm của chúng ta, dù được tạo ra như thế nào, mới thật sự là phương tiện của sự xưng công bình của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải bác bỏ nó, bởi vì toàn bộ quan điểm của vị sứ đồ, như chúng ta đã thấy, đó là sự xưng công bình về cơ bản là một điều gì đó mang tính pháp lý và hữu lý. Sự xưng công bình là sự công bố về Đức Chúa Trời mà chúng ta được kể là công bình trước mặt Ngài, bởi sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là một lời tuyên bố mang tính pháp lý, bởi Đức Chúa Trời rằng dầu chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình, nhưng Ngài kể chúng ta là công bình. Ngài ban cho chúng ta sự công bình của Chúa cứu thế thông qua đức tin và tuyên bố chúng ta là công bình, được chấp nhận và là công bình trong cái nhìn thánh khiết nhất của Ngài. Điều mà vị sứ đồ khẳng định ở đây chính là cách Đức Chúa Trời tuyên bố những người tin nơi Chúa cứu thế là công bình phải tôn trọng và thiết lập luật pháp. Làm thế nào điều đó xảy ra? Đây là câu trả lời cho câu hỏi đó. Theo một nghĩa nào đó, vị sứ đồ chỉ đang lặp lại những gì chính Chúa chúng ta đã nói trong bài giảng trên núi. Bạn còn nhớ câu nói trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 17 và 18. Chớ tưởng rằng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được chọn. Và dĩ nhiên, chính Chúa chúng ta đã thiết lập luật pháp bằng cách làm trọn nó trong mọi phương diện. Đó là điều vị sứ đồ đang nói ở đây. Và ông diễn đạt như thể hỏi, có ai cho rằng bằng cách tuyên bố rằng con đường cứu rỗi duy nhất là ở trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu, và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá bởi huyết Ngài, là giá chuộc, để chuộc chúng ta ra khỏi sự cầm quyền của ma quỷ và của sự chết. Có ai biện luận rằng, bằng cách nào đó khi giao giảng điều này tôi đã đặt luật pháp qua một bên và nói rằng, nó không quan trọng gì cả. Ngược lại, tôi khẳng định rằng con đường cứu rỗi và cứu chuộc này, trên hết mọi điều khác, tôn trọng luật pháp bằng mọi cách. Điều này đúng như thế nào? Trước hết, Chúa cứu thế Giê-xu đã tôn trọng luật pháp trong sự vâng phục tích cực của Ngài. Chúng ta được biết về Ngài bởi vị sứ đồ trong thư tín gửi cho người Ga-la-ti, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Mặc dù Ngài hoàn toàn được buông tha khỏi tội lỗi, Ngài đã đến và được dựng nên dưới luật pháp, Ngài bắt đầu vâng theo và tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời, và Ngài đã làm như vậy một cách hoàn hảo và trọn vẹn. Bạn còn nhớ lời của Ngài nói với Giăng Báp-tít, người không muốn làm báp têm cho Ngài, và phản đối Chúa cứu thế, rằng, tôi cần phải chịu Ngài làm báp têm, và Ngài đến với tôi sao? Chúa chúng ta phán, hãy chịu phép báp têm bây giờ, vì chúng ta làm cho trọn mọi việc công bình như vậy, Ngài tự đặt mình dưới luật pháp, và Ngài vâng phục trọn vẹn đối với luật pháp ấy. Ngài không bao giờ phạm tội, Ngài không bao giờ bất tuân Đức Chúa Trời. Ngài tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và hoàn toàn trong đời sống vâng phục thánh khiết của Ngài. Nhưng sau đó, và còn ấn tượng hơn nữa, như vị sứ đồ nhấn mạnh ở đây, Chúa Cứu Thế đã tôn trọng luật pháp trong sự vâng phục trọn vẹn của Ngài trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Luật pháp không chỉ đòi hỏi sự vâng phục, nó còn tuyên bố sự phán xét trên việc không vâng giữ luật pháp và nhân loại đã phạm tội. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Luật pháp đòi hỏi và tuyên bố hình phạt của nó. Nó phải được làm trọn trong mọi phương diện. Nếu phương cách cứu rỗi này không đáp ứng được yêu cầu của luật pháp về hình phạt dành cho tội lỗi và sự vi phạm, thì nó không thiết lập luật pháp. Nhưng nó có, vị sứ đồ đã nói điều đó trong cụm từ vĩ đại của ông, hầu cho trở nên công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở đây, ông đang nói rằng trong một hình thức hơi khác hơn. Nhưng về bản chất thì hai điều đó là một, bằng cách mang lấy trên chính mình án phạt của tội lỗi chúng ta mà luật pháp đòi hỏi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đang thiết lập luật pháp. Vì vậy, bằng cách khiến Ngài trở thành của lễ chuộc tội và bị dẫn đi như chiên con đến hàng làm thịt, trong sự vâng phục trọn vẹn này, trong việc đầu phục Đức Chúa Trời, để chất trên Ngài tội lỗi của tất cả chúng ta, mà không lầm bầm hay phàn nàn, hoặc chạy trốn khỏi nó, Ngài đã thiết lập luật pháp. Nhưng cũng có những cách khác mà Ngài làm điều này, có một số điều khác mà chúng ta phải luôn ghi nhớ khi chúng ta xem xét câu kinh thánh quan trọng nhất này. Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi công việc của Ngài, và thật ra là bởi chính Đức Chúa Trời, bởi những gì Ngài đã làm trong và qua Chúa Cứu Thế, xác nhận và bày tỏ rõ ràng hơn bao giờ hết trước những gì luật pháp nói về sự thánh khiết và sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng bao giờ quên sự thật đó. Một trong những chức năng chính của luật pháp là tỏ ra sự thánh khiết và sự công bình của Đức Chúa Trời. Hãy đọc lại 10 điều răn được ban ra trong chương 20 của sách Suất-Ê-díp-tô ký, và bạn sẽ thấy rằng đó là phần nhấn mạnh lớn lao của luật pháp. Tất cả được tóm tắt ở chỗ khác trong kinh thánh trong cụm từ hãy nên thánh vì ta là thánh, Chúa phán. Đó là những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta, ta là thánh, và các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh. Chức năng đầu tiên của luật pháp là làm cho chúng ta thấy rõ sự thánh khiết và công bình hoàn toàn, tuyệt đối, không thể mô tả được của Đức Chúa Trời. Không có điều gì cho thấy rõ ràng như những gì đã xảy ra trên thập tự giá. Và nếu chúng ta không nhìn thấy đầu tiên và trước hết nơi thập tự giá một sự bày tỏ về sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không nhìn thấy nó một cách thực sự. Nó thiết lập luật pháp theo cách đó. Thứ hai, thập tự giá làm điều đó theo cách này. Nó xác nhận mọi điều Đức Chúa Trời đã phán trong luật pháp của Ngài về cơn thịnh nộ thánh khiết của Ngài đối với tội lỗi. Đức Chúa Trời trong luật pháp đó đã phán rằng Ngài ghét tội lỗi, rằng tội lỗi khơi dậy cơn thịnh nộ thánh khiết của Ngài, và rằng Ngài chắc chắn sẽ hình phạt tội lỗi. Không phải tôi đang nói điều đó. Luật pháp của Đức Chúa Trời nói điều đó. Đức Chúa Trời tiếp tục lặp lại điều đó, ta ghét những điều này, Ngài nói, và Ngài đe dọa trừng phạt tất cả những ai bất tuân. Nếu dân sự Ngài vâng lời, họ sẽ được phước. Nếu họ bất tuân, họ sẽ bị rủa xả. Đức Chúa Trời đã quy định rõ ràng trong luật pháp đó rằng, Ngài chắc chắn sẽ trừng phạt tội lỗi và tất cả những ai phạm tội. Tất cả những gì chúng ta có trong chương thứ 3 này đưa ra điều đó một cách đáng kinh ngạc nhất. Không có gì trong toàn bộ lịch sử, không có điểm nào trong toàn bộ diễn biến câu chuyện của nhân loại, không có chỗ nào trong vũ trụ bày tỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, sự ghê tởm của Ngài đối với tội lỗi và quyết định trừng phạt tội lỗi, giống như sự chết của Chúa chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta đã thấy điều đó một cách chi tiết khi chúng ta xem xét từ của lễ chuộc tội, từ đó đem đến cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và bạn không thể thiết lập luật pháp trừ khi bạn tỏ ra cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và cơn thịnh nộ ấy đổ ra trên tội lỗi. Điều Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm đã được thực hiện. Và bởi đó phương cách cứu rỗi này thiết lập luật pháp. Một lần nữa, phương cách cứu rỗi này xác nhận mọi điều luật pháp đã nói về tội lỗi và tình trạng tội lỗi của chúng ta. Phao-lô đã nói với chúng ta rằng công việc của luật pháp là như vậy. Chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Chúng ta biết rằng bất cứ điều gì luật pháp nói, nó đều nói với những người ở dưới luật pháp, để cho mọi miệng đều phải ngậm lại và cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Có phải thập tự giá nói như vậy không? Điều mà thập tự giá nói là chỉ có thập tự giá mới có thể cứu được linh hồn bất cứ ai, rằng tất cả đều hư mất, bất lực và vô vọng. Thập tự giá tuyên bố điều đó. Nếu quan điểm của chúng ta về thập tự giá không tuyên bố điều đó, thì một lần nữa tôi xin nói rằng nó phải là giả dối. Và ở đây, luận điểm thứ tư của tôi đã được đề cập đến, cụ thể là nó cũng xác nhận sự bất lực hoàn toàn của chúng ta và sự vô vọng hoàn toàn của chúng ta. Điều đó đưa chúng ta đến luận điểm thứ năm, là điều này, trong luật pháp được ban ra thông qua Môi-se, chúng ta có rất nhiều lời giáo huấn liên quan đến của lễ thiêu và của lễ hy sinh. Chúng ta đọc thấy rằng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần phải bước vào nơi chí thánh trong đền tạm hoặc đền thờ, và lấy và dâng huyết của bò đực và dê đực. Ông phải dâng của lễ thay cho dân sự. Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Phao-lô nói rằng, con đường cứu rỗi này cho chúng ta thấy ý nghĩa của chúng, và vì thế làm cho chúng vững chắc. Và vì thế luật pháp đã truyền dạy chúng, nó cho thấy rằng chúng chỉ là những tiểu mẫu được ban cho bởi Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời sử dụng để dạy về con đường cứu rỗi duy nhất. Đó là Chúa cứu thế bởi sự chết trên thập tự giá đã làm trọn luật nghi lễ của người Lê Vi một cách trọn vẹn. Ngài đã thiết lập khía cạnh đó của luật pháp bằng cách dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Cách thứ sáu mà trong đó sự cứu rỗi này qua Chúa cứu thế như một của lễ chuộc tội, qua đức tin nơi huyết Ngài, cũng xác nhận và thiết lập những gì luật pháp nói là nó xác nhận rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Như chúng ta đã thấy, có nhiều quan điểm hiện đại phổ biến về sự chuộc tội không thích huyết chút nào. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã tỏ rõ trong luật pháp rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Vì vậy, trừ phi con đường cứu rỗi này xác nhận điều đó, và nó xác nhận điều đó, điều mà tôi thấy khi nhìn vào thập tự giá, đó là huyết từ thân thể Ngài bị đổ ra, trong mọi khía cạnh. Luật pháp được thiết lập bởi quan điểm này về sự chuộc tội mà vị sứ đồ dạy ở đây nhưng không bởi điều gì khác. Vì vậy, tôi đi đến điểm cuối cùng, điểm thứ bảy, chỉ khi chúng ta nhìn vào sự chuộc tội như được dạy ở đây, chúng ta mới có một quan niệm thuộc linh thật sự về luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngoài điều này, chúng ta có khả năng nghĩ về luật pháp liên quan đến những hành động, việc làm đặc biệt và những điều chúng ta làm hoặc bỏ qua để làm. Nhưng luật pháp lớn hơn thế rất nhiều. Về cơ bản, luật pháp mang tính thuộc linh, và toàn bộ mục đích của nó là đưa chúng ta đến chỗ hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta. Nó mang tính thuộc linh và cá nhân. Và chúng ta nhìn thấy điều đó trong bản tóm tắt mà Chúa đã ban cho chúng ta. Mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời mới là quan trọng, không chỉ là đạo đức của tôi, không chỉ là hành vi của tôi, không, đó là toàn bộ mối quan hệ của tôi với Ngài. Và như tôi nhìn thấy nó theo cách đó, nó tạo ra trong tôi một ước muốn vâng giữ luật pháp và tôn trọng luật pháp. Chúa cứu thế đã chịu chết, như Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta nhớ trong thư tín thứ nhất của ông, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Không những Ngài tha thứ mà còn phục hồi lại mối quan hệ cá nhân với Ngài đã bị gãy đổ. Cho nên lễ thật này giúp cho chúng ta hiểu biết hơn, đáp ứng với Chúa hơn. Cho nên khi chúng ta nói, lạy Chúa, con biết ơn Chúa trên thập tự giá, con biết ơn Chúa vì sự hy sinh của Chúa thì đó không chỉ là cảm xúc trong tấm lòng, nhưng đó phải là lễ thật của Chúa ban cho trong sự mặc khải của Chúa. Và Chúa đã dành cho chúng ta sự hiểu biết đó, cho nên chúng ta muốn đáp ứng. Vì thế chúng ta cầu nguyện để nhắc nhở rằng, trên căn bản của ăn năn, trên căn bản của sự tha thứ, trên căn bản tất cả là danh vinh hiển Chúa. Và Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính trong Chúa Giê-xu, trong thập tự giá của Chúa một lần đủ cả. Cho nên chúng ta đáp ứng với điều đó hết lòng trong lẽ thật mà Chúa ban cho. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần Roma chương 3. Tuần sau chúng ta không chỉ đến một chương mới, mà còn đến một tư tưởng mới. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận để nhận thấy rằng chúng ta không bắt đầu một phần hoàn toàn mới trong thư tín tuyệt vời này. Vị sứ đồ vẫn tiếp tục cùng một chủ đề mà ông đã bàn đến, là sự xưng công bình bởi đức tin. Nhưng giờ đây ông sẽ giải quyết một sự phản đối mà ông hình dung một số người nhất định, đặc biệt là người Do Thái, có thể dấy lên chống lại sự dạy dỗ của ông. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 10 vào tuần sau. Abraham được xưng công bình bởi đức tin.